một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Hôm nay mời quý thính giả nghe bài 16 trong loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế. Nhưng trước hết là một sáng tác của Tường Khanh, Giê-xu tìm tôi, qua tiếng hát Hồng Nhung.
Giê-xu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi, chợt một tình yêu mang tới tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giê-xu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi
là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Giê-xu tìm tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 16 trong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế. Trong hai bài trước, tức là bài 14 và bài 15, chúng ta đã khởi sự chương 5 bàn về việc hội thánh thoát cơn đại nạn với hai luận điểm. Thứ nhất là sự hiện diện của hội thánh không đi đôi với mục đích của cơn đại nạn. Thứ hai là sự hiện diện của hội thánh không tương ứng với tính chất đại nạn liên quan đến nước Do Thái, như để chuẩn bị người Do Thái ăn năn hay những khái niệm có đặc trưng Do Thái như Sabbath hay 144.000 người Do Thái từ 12 chi tộc Do Thái, ghi trong Khải Huyền chương 7 câu 2 đến câu 8. Chúng ta cũng đã nêu lên những phần kinh văn hàm ý về sự hội thánh được cất lên, trong đó đã nói đến những phân đoạn kinh thánh nói về sự canh thức trong Roma chương 13 câu 11 câu 12, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 6 đến câu 8 và Luca chương 12 câu 35 đến câu 40. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11. Hỡi anh em, về thời vật kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến cho anh em thình lình như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy hy vọng về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11. Đây là phân đoạn kinh thánh thứ hai trong thư Tê-sa-lô-ni-ca, tiếp theo ngay sau phân đoạn trước đề cập đến ngày Chúa trở lại. Điểm chính Phao-lô nhấn mạnh trong phần này là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm, hoàn toàn bất ngờ đối với những ai không chuẩn bị. Những người này tưởng mình sẽ được bình an yên ổn, nhưng rồi tai họa sẽ bất ngờ chụp phủ. Ông khuyên tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca bảo rằng họ là con của sự sáng và ban ngày, không nên để bị rơi vào tình trạng bất ngờ đó mà phải chuẩn bị bằng cuộc sống vừa lòng Chúa. Ông kết luận bằng lời khích lệ đầy vui mừng bảo rằng Đức Chúa Trời không định cho chúng ta bị cơn thạnh nộ trong ngày của Chúa, cho nên chúng ta cần dùng lời này an ủi lẫn nhau. Có hai điểm ủng hộ quan điểm tiền đại nạn. Điểm thứ nhất liên quan đến từ hòa bình và an ổn, phản ánh suy nghĩ của mọi người ngay trước ngày của Chúa. Đó là lối suy nghĩ chung trong thế giới vào thời gian trước ngày của Chúa và hoàn toàn phù hợp với quan điểm tiền đại nạn. Trên căn bản này, ngày của Chúa chỉ thị thời gian đại nạn, và trước thời gian đó, con người ngông nghênh tự mãn không hề nghĩ rằng tai họa sẽ chụp phủ họ. Tuy nhiên, tình huống sẽ khác đối với người chủ trương hậu đại nạn cho rằng ngày của Chúa là ngày Chúa cứu thế sẽ phán xét sau khi xong cơn đại nạn. Tuy nhiên, sau 7 năm đại nạn, con người khó có thể nói với nhau hòa bình và an ổn, mà sẽ chỉ là tiếng khóc lóc kêu la xin cứu giúp khỏi cảnh khốn khổ bi thương. Điểm thứ hai là lời nhắn khuyên bảo gây dựng lẫn nhau trong câu 11, hoàn toàn phù hợp với quan điểm tiền đại nạn. Qua đó, Phao-lô chia sẻ niềm an ủi cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca vì họ cũng trông mong tránh thoát tai họa khi Chúa đến trước cơn đại nạn. Trái lại, những tai họa kia sẽ đổ xuống đầu những kẻ bách hại họ, là những kẻ đang tự mãn nói rằng hòa bình và an ổn. Đây chính là lý do họ được an ủi. Nhưng đối với những người theo quan điểm hậu đại nạn, thì sự giải cứu có nghĩa là giải cứu khỏi cơn giận sau kỳ đại nạn, nghĩa là sau những khổ nạn lâu dài. Như vậy có nghĩa là sứ đồ Phao-lô lại an ủi họ về những khổ nạn trong tương lai. Chúng ta khó có thể hiểu thái độ an ủi đó của sứ đồ Phao-lô. Bây giờ chúng ta nói đến Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 1, câu 5 đến câu 10. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Đó là Tê-sa-lu-ni-ca thứ 2, chương 1, câu 5 đến câu 10. Phân đoạn kinh thánh này không đề cập đến biến cố hội thánh được cất lên không trung, nhưng đề cập đến việc Chúa trở lại sau cơn đại nạn để phán xét những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao những từ ngữ dùng mô tả biến cố này hoàn toàn khác với những từ dùng trong hai phân đoạn trước. Thí dụ như Chúa đến trong ngọn lửa hừng để báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời, không vâng phục tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu, đó là trong câu 8. Lý do sứ đồ Phaolô nói về biến cố này chắc hẳn là vì những khổ nạn tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đã trải qua. Trong câu 4, ông đề cập đến điều này khi nhắc đến lòng nhẫn nhịn và đức tin của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca giữa mọi khổ nạn, khốn khổ, coi đó là bằng chứng được hiển lộ rằng Đức Chúa Trời trong thời điểm của Ngài sẽ phán xét những kẻ bách hại họ. Ông bảo rằng Chúa phán xét chúng như thế là công chính, còn tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca sẽ được yên nghỉ cùng với ông và các thánh đồ. Trong ngày Chúa Cứu Thế trở lại, tình trạng tương phản này sẽ rõ ràng. Những kẻ bách hại con dân Chúa ngày nay sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn là những gì chúng đang làm cho tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Và lúc đó, con dân Chúa sẽ được nghỉ ngơi. Ông cũng viết thêm rằng trong ngày đó, Chúa sẽ được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Như vậy, thêm một lần nữa, tại đây chúng ta thấy bằng chứng hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn. Sứ đồ Phaolô không bảo rằng những đau khổ của cơn đại nạn phải đến trước thời gian nghỉ ngơi phước hạnh. Theo quan điểm hậu đại nạn, thì sứ đồ Phaolô mở rộng tình trạng dễ thở này cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đang chịu khổ nạn để họ được an nghỉ trong lúc bị bách hại, ngay lúc Chúa Cứu Thế đến, trong khi biết trước rằng sẽ còn thời gian khổ nạn dài hơn chờ đón trong tương lai. Hiển nhiên, chúng ta thấy khó có thể tin rằng đó là điều sứ đồ Phaolô muốn nói. Sau đây là phân đoạn kinh thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 2, câu 1 đến câu 17. Luận về sự đến của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi, mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay, anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi, vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đứng còn ngăn trở, cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững vàng, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta là Đấng đã yêu thương chúng ta và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành và mọi lời nói lành. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 1 đến câu 17. Phân đoạn Kinh Thánh cuối cùng này trong Tê-sa-lô-ni-ca đề cập đến ngày của Chúa. Đây cũng là phân đoạn dài nhất, cần dành nhiều thời giờ nghiên cứu hơn. Trước hết, sứ đồ Phao-lô nhận thấy tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca bối rối vì lời dạy của các giáo sư giả liên quan đến vấn đề này. Và điều họ lo lắng là tưởng rằng ngày của Chúa đã đến rồi. Sứ đồ Phao-lô đã trấn an, đoan chắc với họ rằng ngày đó chưa đến, và ông đưa ra hai lý do giúp họ biết rõ việc này. Trước hết là sự bỏ đạo hay sa ngã chưa xảy ra, và yếu tố thứ hai là con người tội ác chưa xuất hiện. Ông mô tả con người tội ác đó, tức là kẻ chống Chúa cứu thế, là một nhân vật vô cùng kiêu ngạo, dám tôn mình lên trên Đức Chúa Trời. Tiếp theo, ông cho biết đứng ngăn trở nó hay kiềm chế tội ác, tức là Đức Thánh Linh, sẽ được đem đi để nó có thể xuất hiện và lừa dối mọi người, khiến người ta tin vào những lời dối trá của nó mà bị lên án. Nhưng cuối cùng nó sẽ bị Chúa đoán phạt. Sứ đồ Phao-lô kết thúc phân đoạn này bằng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không định cho cơ đốc nhân phải chịu cơn giận của Chúa trong kỳ đại nạn. Đó là khi con người tội lỗi đang hoành hành. Ông khuyên giải và khích lệ tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong đức tin và yên ủi lẫn nhau. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, có ít nhất là 4 điểm là bằng chứng hỗ trợ cho quan điểm tiền đại nạn. Thứ nhất là sự bỏ đạo. Điểm thứ nhất nói đến đều được dịch là sự bỏ đạo hay rời bỏ ở trong câu 3. Nguyên ngữ Hy Lạp là apostasia, ra từ động từ aphistemi, có nghĩa là rời bỏ, ra đi. Danh từ apostasia được Anh hóa thành apostasy, nghĩa là bội đạo. Nhưng chắc chắn đó không phải là nghĩa nói đến ở đây. Từ này chỉ được dùng một lần nữa trong Tân Ước, đó là trong Công vụ các sứ đồ chương 21 câu 21, và theo văn mạch không liên quan gì đến thời kỳ cuối cùng, mà chỉ có nghĩa là rời bỏ những giáo huấn của Môi-se được gán cho Phao-lô là người cổ súy. Như vậy, không có trường hợp nào từ này được dùng theo nghĩa rời bỏ đức tin trong những ngày cuối cùng, trừ ra là ở đây. Sứ đồ Phao-lô chỉ nói rằng ngày của Chúa chưa đến nếu không có sự rời bỏ trước. Như vậy, loại rời bỏ nào phù hợp nhất với văn mạch? Có phải là rời bỏ đức tin không? Trong những sách sau như Timôthê thứ nhất chương 1 câu 1 câu 2, Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 9, chương 4 câu 3 câu 4, sứ đồ Phao-lô có đề cập đến những ngày sau rốt là thời gian người ta từ bỏ đức tin, nhưng ông không nói đến ý đó trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ hai. Trong hai thư tín này, đây là lần đầu ông dùng từ ngữ rời bỏ này. Như vậy, trong tâm trí tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, khi đọc đến từ apostasia, họ không có cơ sở nào để nghĩ rằng ông nói về việc từ bỏ đức tin. Hơn nữa, ông cũng không nói đến khía cạnh bỏ đức tin trong thời kỳ cuối cùng trong những thư tín khác, thì hiển nhiên cũng khó có thể cho rằng ông nói đến việc này trong các hội thánh vào giai đoạn đầu chức vụ. Khi sứ đồ Phao-lô đưa ra ý tưởng rời bỏ đạo đó trong những bức thư cuối, ông không dùng từ apostasia, và vì thế chúng ta có thể lý giải rằng ông không liên kết ý nghĩa rời bỏ đạo vào từ ngữ này. Như vậy, ông muốn nói đến điều gì khi dùng từ apostasia ở đây? Câu trả lời phù hợp văn mạch nhất là từ ngữ này chỉ thị sự rời bỏ địa cầu của cơ đốc nhân trong sự cất lên. Đây chính là chủ đề trong trí sứ đồ Phao-lô cũng như trong trí tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, thấy ở ngay câu mở đầu của phân đoạn Kinh Thánh này, đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 1. Luận về sự đến của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn, vì sứ đồ Phao-lô nói thẳng ra rằng sự kiện cơ đốc nhân được cất lên xảy ra trước thời kỳ đại nạn. Thứ hai, danh tính của đấng ngăn trở. Có một điểm khác cần xác định liên quan đến danh tính đấng giới hạn tội lỗi trên thế giới, đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2 câu 6 đến câu 8. Những người chủ trương tiền đại nạn tin rằng đây là Đức Thánh Linh, đấng giới hạn tội lỗi lan tràn trên thế giới, như được đề cập nhiều chỗ trong Kinh Thánh, như ở trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 3, Gióp chương 1 câu 10, Ê-sai chương 59 câu 19, chương 63 câu 10 câu 11, Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8. Trong khi đó, những người chủ trương hậu đại nạn đưa ra những danh tính khác, chính họ cũng không thống nhất quan điểm vì không danh tính nào hoàn toàn phù hợp. Có quan điểm cho rằng tác nhân ngăn trở tội lỗi đó là đế quốc La Mã cổ thời thống trị thế giới, thiết lập được trật tự xã hội và do đó kiểm soát được tình trạng vô luật pháp. Tuy nhiên, nếu chỉ danh này đúng, thì kẻ chống Chúa Cứu Thế phải xuất đầu lộ diện khi đế quốc La Mã sụp đổ, vì phần kinh văn trên ghi rằng, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi, bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2, câu 7, câu 8. Một gợi ý khác cho rằng, tác nhân ngăn trở tội ác là Sa-tan. Tuy nhiên, làm thế nào Sa-tan là vua tối tăm, lại có hành vi ngăn chặn tội lỗi thì đó là điều không thể lý giải được. Cũng có gợi ý khác cho rằng tác nhân ngăn cản tội lỗi là chính quyền con người trên đất. Tuy nhiên cần biết rằng chính quyền của con người dưới sự lãnh đạo của kẻ chống Chúa không bị cất đi mà vẫn tiếp tục tồn tại sau khi kẻ chống Chúa hành quyền. Tóm lại, những danh tính do chủ trương hậu đại nạn gợi ý về tác nhân ngăn cản tội lỗi ở trên đã nêu lên những vấn nạn không có những lý giải thỏa đáng, cho nên rất khó cho chúng ta chấp nhận. Vì thế, chỉ còn chủ trương tiền đại nạn, coi Đức Thánh Linh là tác nhân ngăn cản tội lỗi, chắc hẳn là điều Thánh Phao-lô muốn nói. Lý giải này chỉ còn một vướng mắc nhỏ, đó là tại sao sứ đồ Phao-lô không minh thị nói đó là Đức Thánh Linh. Ở điểm này chúng ta có thể nhận định rằng, vì sứ đồ Phao-lô đã thảo luận vấn đề này khá nhiều với tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca rồi, cho nên việc ông không đề cập chi tiết và cụ thể tại đây là điều có thể hiểu được. Những lý giải trên củng cố thêm vị trí của chủ trương tiền đại nạn. Trong khi đó, những người chủ trương hậu đại nạn tin rằng hội thánh sẽ còn ở lại trên đất trong suốt thời gian đại nạn như trong thời hiện tại. Và nếu như vậy, thì bất cứ hoạt động nào của Đức Thánh Linh nhằm thay đổi tình trạng suy đồi là điều khó xảy ra. Trái lại, chủ trương tiền đại nạn tin rằng hội thánh đã được đem đi trước cơn đại nạn, hiển nhiên không có khó khăn trên. Thứ ba, sự cứu rỗi. Bằng chứng thứ ba hỗ trợ quan điểm tiền đại nạn liên quan đến sự cứu rỗi ghi trong câu 13. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Thánh Phao-lô bảo rằng Đức Chúa Trời đã chọn các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca để họ được cứu rỗi qua sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh và bởi lòng tin chân lý. Vì ông vừa nói đến cơn đại nạn và những nỗi khốn khó trong thời gian đó, cho nên khi tiếp theo ông nói về sự cứu rỗi, thì chúng ta khó có thể lý giải sự cứu rỗi đó là gì khác hơn là cứu ra khỏi cơn đại nạn. Tất nhiên, khi nói đến cứu rỗi là hàm ý nói đến sự giải cứu khỏi mọi hình phạt trong ý nghĩa toàn diện, nhưng trong văn mạch của phân đoạn Kinh Thánh này, được cứu khỏi những thống khổ của cơn đại nạn là điều khá rõ ràng. Và như vậy, sứ đồ Phao-lô bảo rằng cơ đốc nhân sẽ được thoát khỏi thời gian đại nạn. Thứ tư, những khái niệm như bối rối, kinh hoàng ở trong câu 2 là bằng chứng cho thấy các tín hữu Thessalonica thực sự rúng động và vì thế họ cần phải được yên ủi như trong câu 17. Những người theo quan điểm hậu đại nạn cho rằng tín hữu Thessalonica rúng động là do viễn ảnh cơn giận của Chúa đang đổ xuống trừng phạt thế giới vô tín và vì thế tin rằng họ đang ở trong cơn đại nạn, bảo rằng ngày của Chúa đã cận kề. Nếu lối giải thích này đúng, thì thật ra chúng ta phải thấy các tín hữu Thessalonica vui mừng, nao nức, trông đợi Chúa đến, vì đó sẽ là lúc họ được cất lên không trung gặp Chúa và thấy Chúa báo thù, trừng phạt những kẻ ức hiếp, bách hại họ mới phải. Và như vậy, điều gì khiến sứ đồ Phaolô cảm thấy cần phải an ủi họ? Đúng ra, họ cần được khích lệ để kiên nhẫn chờ đợi ngày giải phóng. Khác với quan điểm trên, những người theo chủ trương tiền đại nạn thấy tinh thần lo lắng của tín hữu Thessalonica rất phù hợp với quan điểm của họ. Các tín hữu Thessalonica sợ hãi vì tưởng rằng cơn đại nạn đã khởi đầu và họ hoặc đã bị bỏ lại không được cất lên, hay họ đã hiểu lầm lời dạy trước đây của sứ đồ Phaolô về thời điểm Chúa đến. Cả hai lối suy nghĩ này đều khiến cho họ nghĩ rằng bây giờ họ phải chịu đựng 7 năm đại nạn. Cũng có thể là họ đã nghĩ rằng những bách hại họ đang chịu là khởi đầu của thời kỳ khốn khổ, và trong viễn ảnh những lời dạy của sứ đồ Phaolô như trong câu 5, những năm tới của kỳ đại nạn, tình trạng này lại càng tệ hại hơn, và đó là lý do khiến cho họ bối rối và kinh hoàng.
Một ngày mai tôi sẽ gặp mặt ngài, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm.